Nếu như mà chúng ta đánh giá cái con cá với cái khả năng leo cây thì tất nhiên là nó chẳng thể leo cây được. Và khi mà nó không leo cây được, nó không làm được đúng cái sở trường, đúng cái khả năng của nó thì tất nhiên là nó nghĩ là nó kém cỏi thật.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào các bố mẹ và các anh chị em đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn nuôi con của Tâm Miu đến với các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái hành trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nhé. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Mình chúc cho các bố mẹ sẽ có một ngày làm việc thật là vui, cũng như là có được những giây phút ngồi nghe podcast của mình thật là thảnh thơi, thật là thoải mái. Còn nếu như mà không được thảnh thơi, không được thoải mái, chúng ta đang phải rửa chén hay đang phải đem đồ đi giặt thì cũng không sao cả ha. Chúng ta vẫn có thể nghe được ha. Và biết đâu trong những cái bài mà mình chia sẻ trên đây thì có thể giúp cho các bố mẹ nhận ra được cái điều gì đấy ha. Đó là cái điều mà mình rất là vui vì đã mang được những cái giá trị của bản thân của mình đến với tất cả mọi người. Ở cái tập podcast hôm nay thì cũng sẽ tiếp tục nối tiếp cái tập podcast hôm trước. Ở hai cái tập podcast hôm trước thì chúng ta đã đi vào hai cái chìa khóa. Thứ nhất đấy chính là chìa khóa yêu thương con hết mực. Và cái chìa khóa thứ hai đấy chính là kỷ luật nghiêm khắc. Và hôm nay là cái chìa khóa thứ ba, cũng là cái chìa khóa cuối cùng trong cái chủ đề nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn nhân cách cho trẻ. Đấy chính là sự tự tin, sự tin tưởng vào khả năng của con. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là xây dựng được cái lòng tin đối với con, xây dựng lòng tin hai chiều giữa con cái với bố mẹ và giữa bố mẹ với con cái. Khi mà nói tới đây thì mình mới nhớ đến một cái câu nói rất là nổi tiếng của nhà vật lý học Albert Einstein. Có cái câu đấy là, có lẽ là mọi người cũng thường hay đọc cái câu này, tuy nhiên là cho mình được đọc lại nhé. Thế là mỗi con người đều là một thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì nó sẽ sống cả đời và nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Đấy, tức là mỗi người sẽ có những cái điểm độc đáo, sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, cũng như con của chúng ta. Và chúng ta cũng vậy thôi. Không có ai là hoàn hảo cả. Chính vì thế, ai cũng sẽ có những cái giây phút lầm lỡ, hay là ai cũng sẽ có những điểm yếu và ai cũng sẽ có những cái điểm mạnh. Và cái điểm yếu, điểm mạnh đó có được điểm mạnh có được phát triển tối đa, điểm yếu có được làm giảm bớt hay không thì còn tùy thuộc vào cái môi trường từ lúc nhỏ mà cái em bé đã sinh ra cho đến lúc mà em bé lớn nữa ha, thì phụ thuộc rất là nhiều. Và các bố mẹ biết đấy, giống như là một cái quả bóng thôi thì nó cũng sẽ có hai mặt, đúng không? Và cái vật đó nó có hai mặt là một cái chuyện rồi. Còn cái chuyện mà khi mà chúng ta quan sát, khi mỗi người nhìn vào một cái vật đấy thì nó cũng đã mang mỗi cái màu sắc khác nhau rồi. Ví dụ cái người đang vui vẻ, đang có một tâm trạng rất là hứng khởi, nhìn vào, ví dụ như là nhìn vào một cái vật gì đấy, một cái lọ hoa chẳng hạn, thì bảo cái lọ hoa này rất là đẹp, cái lọ hoa này trang trí rất là đẹp. Tuy nhiên một người đang còn cảm thấy là rất là cáu kỉnh, đang cảm thấy rất là bực mình thì bảo thế, thấy chẳng có cái gì đẹp cả, cái lọ hoa này nó xấu, không biết trang trí. Đấy, thì tùy theo góc độ mỗi người, tùy theo tâm trạng của mỗi người và tùy theo mọi hoàn cảnh ha. Cho nên là con chúng ta cũng thế thôi, và tất cả các mối quan hệ cũng như vậy. Chính vì thế mà đặc biệt là với con cái thì chúng ta cần phải gieo cho con được cái sự tin tưởng. Vậy thì để tạo ra cái sự tin tưởng giữa con cái với cha mẹ, giữa cha mẹ với con cái, thì chúng ta cần chú ý 6 cái điều sau đây. Thứ nhất, đấy là hãy bỏ qua những khuyết điểm của con trẻ và chúng ta chỉ nhìn những cái điểm mạnh của con thôi. Thì khi mà chúng ta chỉ nhìn những cái điểm mạnh của con thì chúng ta sẽ phát huy những cái điểm mạnh đó. Và những cái điểm yếu không phải chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta thấy rồi, nhưng mà chúng ta sẽ phát triển cái điểm mạnh nhiều. Thì khi cái điểm mạnh, cái ưu điểm nó phát triển tốt lên thì cái yếu điểm nó sẽ yếu xuống, nó sẽ giảm dần và nó sẽ bớt đi. Và khi đấy chúng ta sẽ chỉ còn nhìn thấy những cái điểm mạnh của con mà thôi. Cũng giống như trong cái tập podcast trước đây mà mình đã chia sẻ về cái quy luật thuyên giảm. Đấy là cái nào mà chúng ta phát triển thì sẽ được phát triển mạnh mẽ, phát triển vững chắc, và cái nào chúng ta không tập trung vào thì nó sẽ bị cắt đi, đúng không ạ? Nó sẽ bị xén tỉa. Đấy. Rồi, cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý đấy chính là đừng xem trạng thái hiện tại là trạng thái hoàn thiện. Tức là con trẻ có rất là nhiều những cái giai đoạn mà con cần phải vượt qua, chưa kể là trong cái quãng thời gian mà con từ nhỏ đến lớn sẽ có những cái quãng thời gian khủng hoảng, sẽ có những cái quãng thời gian tâm lý của con không ổn định ha. Và chính những cái quãng thời gian mà không ổn định đó thì con rất là cần sự ôm ấp, sự vỗ về, sự yêu thương, sự bao dung và kiên nhẫn từ bố mẹ. Và nếu như bố mẹ không thật sự bao dung, bố mẹ không thấu hiểu, bố mẹ không lắng nghe thì con sẽ không thể nào giải tỏa được. Và cái việc con không thể nào con giải tỏa được thì có thể là con sẽ gây nên những cái sự việc tệ hại hơn ha. Và chính vì khi mà gây ra cái sự việc tệ hại hơn như thế thì sẽ làm cho bố mẹ rất là bực mình. Và từ đó thì bố mẹ cảm thấy là con của mình sao nó không nghe lời mình, sao nó ương bướng, sao nó làm cái gì nó cũng lề mề, sao nó làm cái gì nó cũng không chú ý, không tập trung ha. Không phải như vậy. Có thể giai đoạn này con như thế nhưng mà giai đoạn sau con không còn như thế nữa. Khi mà nói đến đây thì mình xin đưa ra một cái ví dụ. Em Bắp nhà mình có một giai đoạn thì em Bắp nhà mình là ví dụ như là em Bắp nhà mình rất là lề mề, hoặc là không tập trung một cái vấn đề nào đấy, hoặc là không lắng nghe ha. Là bởi vì khi đấy con đang còn rất là thích cái vật đấy, con đang muốn đọc sách ha, con đang muốn cắt xé dán ha, thì con sẽ không tập trung. Và khi đó mẹ có kêu như thế hay kêu như thế nào chăng nữa thì con cũng không tập trung, và con rất là lơ đễnh, con quên cái này, con quên cái kia, hay dù là mẹ nói rất là nhiều lần. Nhưng mà ở thời điểm sau thì con lại làm rất là tốt ha. Và cái việc mà con làm tốt hay không á, nó còn phụ thuộc vào trạng thái của mẹ, phụ thuộc vào cái cách mà mẹ nói chuyện với con, phụ thuộc vào cái cách mẹ giao tiếp với con, phụ thuộc vào cái cách mà mẹ đã yêu thương con, mẹ đã ôm ấp với con như thế nào nữa cơ. Còn nếu như mà lúc nào mẹ cũng nhìn con với một con mắt là con là một đứa bé kém cỏi, con là một đứa bé hư hỏng, con là một đứa bé bướng bỉnh ha, thì biết đâu con cũng sẽ bướng bỉnh như những gì mà mẹ đang nói, như những gì mà mẹ đang nghĩ ha. Đó, chính vì vậy mà chúng ta hãy cứ từ từ, hãy cứ thong thả thôi ha. Bởi vì mỗi người chúng ta, để mà chúng ta có được như ngày hôm nay, để chúng ta có thể là làm những cái việc mà con trẻ của chúng ta không làm được và bây giờ chúng ta có thể nhắm mắt làm được ấy, thì chúng ta phải trải qua những cái giai đoạn rất là lâu rồi, và chúng ta phải học tới học lui, và chúng ta cũng đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm rồi, cho đến lúc bây giờ chúng ta đã quá thành thục. Còn con chúng ta vẫn đang trong cái giai đoạn học hỏi, và trong giai đoạn học hỏi thì con cũng đang còn hoàn thiện dần dần, cho nên là có thể bây giờ con chưa làm được nhưng mà sau này con sẽ làm được. Có thể bây giờ con chưa ăn được món ăn này nhưng mà sau này con sẽ ăn được ha. Cho nên là tại thời điểm này con không tốt không có nghĩa sau này là con không tốt. Tại thời điểm này con tốt nhưng chưa hẳn sau này là con đã tốt. Bởi vì nếu như mà không có rèn luyện thì cái kỹ năng của con nó cũng sẽ bị mai một đi. Chính vì vậy mà đừng bao giờ nhìn con như một cái trạng thái là con đã hoàn thiện rồi các bố mẹ nhé. Cái điều thứ ba mà các bố mẹ cần phải lưu ý đấy chính là đừng cầu toàn quá. Trong cái quá trình mà chúng ta nuôi con, nếu mà chúng ta quá cầu toàn thì thật sự ra là nó sẽ gặp rất là nhiều thất bại. Bản thân của mình là một người khá là cầu toàn, nhưng mà bây giờ mình cũng đã bớt rồi. Bởi vì thấy nó mệt mỏi quá các bố mẹ. Giống như mỗi một lần mà mình thu âm podcast thì mình cũng đã phải đưa ra được một cái kịch bản mà mình cảm thấy là nó ưng ý, có thể truyền tải được hết những cái nội dung đến với các bố mẹ. Nhiều khi là có một cái nội dung mà mình có quá nhiều ý, mình không biết phải sắp xếp như thế nào. Thế là khi mà mình sắp xếp thì nó đi mất cho mình quá là nhiều thời gian. Rồi đến lúc mà mình cao hứng quá, đến lúc mà mình không biết phải diễn đạt như thế nào, thì trong cái bài nói của mình nó cứ thì mà là. Và khi mình nghe thì mình cảm thấy nó bực bội quá, tại sao lúc này lại nói chưa được, rồi lại sao đang nói như thế này lại vấp như thế kia. Thì mình chỉ muốn xóa, muốn xóa, muốn xóa. Đấy. Và có thể là mình phải thu tới thu lui cả chục lần như thế ha, cũng chỉ vì cái tính cầu toàn. Tuy nhiên sau này mình rút ra được một cái kinh nghiệm, đấy là nếu như mà trong cái hành trình mà mình mang đến cho tất cả những cái bố mẹ, những cái kiến thức, những cái giá trị mà mình đang trau dồi, mình đang trên cái con đường mình đang đi học để mình nuôi dạy con của mình, cũng như là phát triển bản thân của mình và mang những giá trị đó đến cho mọi người, thì hãy để cho mọi người thấy những cái điểm hạn chế, những cái yếu điểm của mình ha, là trước khi mà mình đến với thành công. Bởi vì cái chữ thành công thì nó cũng đã mất một cái quá trình đó mới thành công được. Chính vì vậy mà hãy để cho mọi người thấy được là cái hành trình của mình đi nó không có phải là nó hoàn hảo ha, nó luôn có một cái sự cố gắng, cũng như là nó sẽ mất khá là nhiều cái thời gian ha. Vì vậy ai cũng phải luôn nỗ lực ha, và hy vọng rằng là cái hành trình mà mình đang mang tới cho mọi người thì cũng sẽ đem lại những cái giá trị, và hy vọng mọi người cũng sẽ thông cảm, bỏ qua cho mình những cái lỗi à thì mà là vân vân. Đấy, thì mình cũng nói qua cái tính cầu toàn của mình. Chính vì vậy trong cái quá trình mà chúng ta giáo dục con cái á, thì cái việc mà cầu toàn á, nó sẽ đem lại cho mình rất là nhiều những áp lực. Chính vì vậy nếu như mà trong cái quá trình các bố mẹ dạy cho con một cái kỹ năng nào đó, một cái thói quen nào đó ha, thì khi mà con chúng ta chưa làm được, hoặc con chúng ta làm nó còn bỏ những cái bước này, bỏ những bước kia mà con chúng ta vẫn có thể sáng tạo để tạo ra được, để hoàn thành tốt một cái kỹ năng nào đó, thì chúng ta hãy chấp nhận. Bởi vì sao? Trong cái giai đoạn đó con có thể con đang học hỏi mà, con có thể tìm những cái cách khác nhau để mà con tìm đến một cái kết quả, con tiến đến cái kết quả nhanh hơn ha. Không sao hết, điều đó giúp cho con có thể sáng tạo. Và nếu như mà khi mà con đi mãi rồi con cảm thấy nó không đến được, thì con sẽ quay về với cái cách mà bố mẹ đã hướng dẫn ha. Cho nên là cũng không nên quá cầu toàn, không nên là phải đặt con mình vào một cái thế là con phải làm được điều này, con phải làm được điều kia và con không được sai ha. Thì cái việc đó chỉ là làm cho con của chúng ta cảm thấy trở nên áp lực hơn mà thôi ha. Bởi vì ai khi mà chúng ta làm á, chúng ta cũng sẽ gặp những thất bại, chúng ta cũng sẽ gặp những cái lỗi. Thì chỉ có gặp những cái lỗi đó, chỉ có gặp những cái thất bại đó, thì chúng ta mới có thể rút ra được kinh nghiệm, và chúng ta mới có thể lớn lên, chúng ta mới có thể trưởng thành mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta cứ làm đúng hết, chúng ta đâu có tìm ra được cái lỗi, chúng ta đâu có biết thất bại là gì, đúng không ạ? Đấy. Rồi có một cái điều thứ tư mà các bố mẹ cần phải chú ý, đó chính là, đây là một cái điều hết sức quan trọng mà ai cũng gặp phải hết nè. Đó chính là không được so sánh con mình với anh chị em hay là với con hàng xóm. Không biết là các bố mẹ có từng bị so sánh hay không, chứ bản thân mình thì hồi nhỏ cũng đã từng ít nhiều bị so sánh. So sánh với con hàng xóm, so sánh với anh chị em trong nhà ha. Đặc biệt mình hay bị so sánh với em gái của mình. Trước đây mình cảm thấy rất là tủi thân, rất là cảm thấy tổn thương á. Nhưng mà sau này khi mà mình nhận ra một cái điều, thì nếu như mà mình chưa đạt được như thế thì mình sẽ cố gắng để mình làm tốt hơn. Và cái việc mà bố mẹ so sánh là không nên. Mình cũng nhìn nhận ra cái bản thân mình như thế, cho nên là mình luôn hạn chế và luôn nhắc nhở bản thân của mình là không so sánh em Bắp, không so sánh chị Bắp với em Bòn, không so sánh em Bòn với chị Bắp ha. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái kỹ năng, sẽ có những cái sở trường sở đoạn rất là hay khác nhau. Có thể em thì giỏi vẽ, nhưng mà chị thì giỏi hát, hoặc là chị thì giỏi đọc, nhưng mà em thì giỏi vẽ, hoặc là em thì giỏi đánh trống, hoặc là em thì giỏi tính toán ha. Cho nên là mỗi người đều có những cái khả năng riêng của bản thân của mình. Có thể người này thì ước được năng lực như người kia, và người kia thì ước được như năng lực như người này. Nhưng mà mỗi người là đều có những cái khả năng riêng rồi. Cho nên là người mà có những cái khả năng riêng thì họ sẽ làm tốt những cái khả năng đó của họ ha, làm tốt những cái phần đó của họ, những cái phần mà họ có thể thể hiện được. Còn nếu như mà chúng ta đánh giá cái con cá với cái khả năng leo cây thì tất nhiên là nó chẳng thể leo cây được. Và khi mà nó không leo cây được, nó không làm được đúng cái sở trường, đúng cái khả năng của nó, thì tất nhiên là nó nghĩ là nó kém cỏi thật, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là chúng ta không nên so sánh nhá. Chúng ta so sánh nhá, nhiều khi con lại bảo thế suốt ngày mẹ cứ nghĩ mình như vậy, có lẽ là mình kém cỏi thật thật, thì bản thân đứa trẻ cũng đã nghĩ là đứa trẻ kém cỏi, bởi vì đứa trẻ không làm được mà. Ha, và nếu như đã không làm được rồi thì thôi, mình làm nữa làm chi, mình cố gắng nữa để làm gì, đúng không ạ? Đó, cho nên là bố mẹ nên rút kinh nghiệm nhé. Mình thấy đây là một cái lỗi mà rất là nhiều người mắc phải. À, khi mà mình trò chuyện với bạn bè cũng vậy, cứ bạn bè ví dụ như cứ thấy con của bạn này hơn, biết đọc biết viết hơn, hoặc là cái này cái kia hơn, thì bắt đầu nói đấy, nhìn đấy, nhìn cái bắp nó biết đọc biết viết đấy, con thì không biết gì, hoặc là nhìn cái chip đấy, cái chip nó biết nói chuyện với ông bà, nó hiểu như thế này thế kia, còn cái bắp không biết gì ha. Không nên như thế các bố mẹ nhé, dễ gây tổn thương. Nếu mà với anh chị em thì rất là dễ gây bất hòa đó, gây ra cái lòng ganh tị và làm thui chột đi những cái tiềm năng bên trong của đứa trẻ. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta so sánh như vậy, những chị em trong nhà với nhau, thì cái đứa được khen thì nó lên mây, còn cái đứa mà không được khen á, thì nó luôn buồn tủi và nó tự ti, có khi là nó sẽ không phát huy hết được những khả năng của nó, và thậm chí là nó sẽ dậm chân tại chỗ ha, rồi nó gây ra u uất và buồn rầu ha. Rồi cái điều thứ năm đấy chính là đừng quá coi trọng thành tích. Thành tích nó chỉ là một cái mốc, nó chỉ là một cái con số, nó chỉ là một cái kết quả tại thời điểm đấy thôi ha. Nó không nói lên cái hành trình. Chính vì vậy chúng ta hãy chú trọng vào cái hành trình của con, cái sự thay đổi của con, dù là nhỏ nhất, để chúng ta có thể khen ngợi, chúng ta khích lệ, để con chúng ta có thể là cố gắng ha. Hãy nhìn nhận vào cái hành trình mà con của chúng ta đang đi, chứ đừng nhìn vào cái kết quả. Cái kết quả là đó là tổng hợp lại từ nguyên một cả cái hành trình. Các bố mẹ nhé, chúng ta đừng có nhìn những cái gì ở bên ngoài, những cái gì con đang biểu hiện, mà chúng ta hãy chú ý, hãy để tâm, hãy lắng nghe những cái suy nghĩ bên trong con, những cái gì bên trong tâm hồn con. Đó là cái điều mà nó thật sự là nó rất là bí ẩn, mà chúng ta có thể là chính bản thân chúng ta cũng rất là khó khai thác rồi, huống gì là con. Nhưng mà chúng ta hãy nên chú trọng cái phần cốt lõi hơn là những cái phần bên ngoài ha, chủ yếu là cái phần gốc hơn là cái phần ngọn. Còn nếu như mà cái phần ngọn ở bên ngoài á, nó chỉ thể hiện được một phần thôi, nó không nói lên được cái hành trình của con, không nói lên được cái nội tâm của con, không nói lên được những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái khó khăn mà con đã gặp phải trong cái hành trình đó, các bố mẹ nhé. Cái điều thứ sáu nữa mà các bố mẹ cần phải lưu ý đấy chính là con vốn hoàn hảo với những gì con có nha. Nếu như mà chúng ta chỉ cần chúng ta thay đổi cái cách nhìn con chúng ta thôi ha, thì chúng ta thấy ôi con chúng ta thật là dễ thương, con chúng ta không hề ngang bướng một tí nào cả ha, thậm chí con chúng ta còn là thầy của chúng ta nữa. Bởi vậy chúng ta khi chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ nhìn con, chúng ta thấy được cái những cái điều tuyệt vời ở con, để từ đó chúng ta sẽ phát huy những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu thì chúng ta sẽ giảm bớt đi ha. Và để mà có thể giúp cho con cái kết nối với bố mẹ, chúng ta nên xây dựng cái lòng tin tưởng hai chiều với con. Chúng ta tin tưởng vào con và con sẽ tin tưởng vào chúng ta. Ha. Chúng ta đừng bao giờ nói dối con, hoặc là đừng bao giờ mà làm cho con bị mất lòng tin vào bố mẹ nha. Nhiều khi con nói những cái điều mà con tưởng tượng trong đầu, thì chúng ta hãy tin rằng con chúng ta có khả năng tưởng tượng, chứ đừng bao giờ nghĩ là ôi con nó nghe ở đâu rồi nó nói lại ha. Nếu mà như vậy thì chúng ta không bao giờ phát hiện, không bao giờ khai mở ra được hết những cái tiềm năng bên trong của con đâu. Rồi thì cái bài này cũng là cái bài cuối cùng trong cái phần, trong cái chìa khóa thứ ba của cái chủ đề mà nuôi dưỡng và phát triển thần hồn cho trẻ. Hy vọng rằng là tất cả các bố mẹ sẽ nắm rõ những cái kiến thức, cũng như là nắm rõ ba cái chìa khóa rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta phát triển và nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Chìa khóa thứ nhất đấy chính là yêu thương con hết mực. Chìa khóa thứ hai đấy chính là kỷ luật nghiêm khắc. Và chìa khóa thứ ba đấy chính là xây dựng lòng tin tưởng giữa con cái đối với cha mẹ, cũng như là xây dựng lòng tin tưởng giữa cha mẹ đối với con cái. Đó là xây dựng lòng tin hai chiều các bố mẹ nhé. Đến đây thì cái tập podcast này cũng đã hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha.